chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi thoát khỏi nơi giam giữ, nhờ có tấm bản đồ và lá bàn người bạn đưa cho, trong đêm, Mikhamet đã lần đường tìm về ngôi nhà ở bản nơi anh đã chống lệnh không đốt với hy vọng được giúp đỡ. Tuy nhiên gần đến nơi, anh đã lả đi vì đói và kiệt sức. Tình cờ gặp anh trong tình trạng bất tỉnh, đoán là lính Pháp trốn ra đầu hàng. Cụ già La Văn Khẩu, bố của La Văn Kiều, đã tìm cách che giấu, chữa lành vết thương cho Mikhamet. Cụ La Văn Khẩu là một cơ sở cách mạng đã từng nuôi sấu Bác Hồ từ những năm 1941 khi Bác về hoạt động ở Cao Bằng. Sau khi thấy anh lính hàng binh sức khỏe đã hồi phục, cụ đã đưa anh đến căn cứ du kích. Cụ Khẩu vô cùng cảm động bởi đến lúc này cụ mới biết anh chính là người lính đã không chịu đốt nhà của cụ. Mikhamet bắt đầu tham gia đội quân Việt Minh với cái tên mới Hồ Chí Việt. Cũng lúc ấy tại Hà Nội, Bộ Tổng Chỉ huy Quân đội Pháp đang có một cuộc họp đặc biệt bàn cách bẻ gãy mũi tiến công của Việt Minh ở Việt Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Thu Loan đọc tiếp phần 3 tiểu thuyết Trái tim quả đất của nhà văn Sơn Tùng trong buổi đọc truyện hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Ngôi nhà sàn tựa lưng vào một mỏm núi của dãy núi hình vành thúng. Bên chân núi có cánh đồng. Con đường hào lút đầu từ sân nhà, thông ra núi và chia làm nhiều ngả vào sâu trong núi hiểm trở. Phải có dân quân dẫn lối mới tránh được hố trông. Dọc đường hào đều có các công sự chiến đấu của dân quân du kích. Anh cán bộ binh vận người tầm thước, mặt dáng thư sinh, có đôi con mắt uyên ương mày ngài, mũi hơi thấp, được cái thon dài, kéo lại hàm răng đều trắng muốt, môi như thoa son, bộ quân phục màu cỏ già, mũi nan bọc vải, có bao lưới cột những mụn rẻ vải dù làm ngụy trang. Bộ quân phục ấy khoác trên người anh đã toát lên dáng vẻ khỏe khoắn của thế hệ xếp bút nghiên lên đường tranh đấu. Cùng đi với anh còn có hai người nữa, một đồng chí là cán bộ trợ lý và một đồng chí làm nhiệm vụ bảo vệ. Anh chào ông Khẩu rất trân trọng, lễ phép thấm đượm sự biết ơn. Anh bắt vào câu chuyện ngay với anh lính phi hàng binh. Anh nói bằng tiếng Pháp, đồng chí phụ tá cho anh vừa làm nhiệm vụ ghi chép cuộc đối thoại, vừa phiên dịch cho ông Khẩu. Bạn đã tìm về với chính nghĩa, được bác La Văn Khẩu đáng kính. Anh nhìn ông Khẩu, đón nhận bạn, đối xử với bạn rất tử tế và đã báo cáo với cơ quan phụ trách chính sách nhân đạo của Hồ Chủ tịch. Hôm nay, chúng tôi được cơ quan cử đến đón nhận bạn. Mikhamet nén nhịn nói đã mười mấy ngày liền. Hôm nay được nói ra những dòng suy nghĩ của mình. Anh đứng dậy, nói một hơi như dòng nước tràn bờ. Anh xưng tên, xưng tuổi, quê quán và kể lại những điều anh đã nghĩ, đã hành động, đã bị hành hạ. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, điệu bộ anh sôi nổi, nhưng mắt anh khi nói lại mơ màng, giọng thiết tha hồi tưởng. Tôi đang đi học bậc tiểu học, thì bố tôi chết đột ngột. Tôi phải bỏ học vì cả nhà chỉ nhờ vào đồng lương của bố. Mẹ tôi làm công nhân cho một tiệm giặt là, không nuôi nổi bốn anh chị em tôi. Tôi là con trai đầu, phải gánh vác công việc thay bố, giúp mẹ nuôi em. Nhưng tôi chưa kiếm ra được một công việc gì thì bị gọi đi lính. Tôi vào đội quân Lê Dương, tiểu đoàn 2 do Sắc Tông chỉ huy. Tôi mới tập bắn thạo thì theo đơn vị đổ bộ lên nước Pháp đánh phát xít Đức Hitler, lại trở sang Maroc, rồi lại về Algeria. Ở tại đây ít lâu, Sắc Tông tuyên bố với chúng tôi chấp hành thượng lệnh, chúng ta sang Đông Dương dẹp đám phiến loạn Việt Minh. Chúng tôi xuống tàu vượt các đại dương đổ bộ lên Sài Gòn, rồi ra càn quét vùng cực Nam Trung Bộ. Trong một trận càn xung quanh vùng Phan Thiết, tôi lượm được một tờ báo. Trên tờ báo này có in bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam và tấm hình Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị chủ tịch đầu tiên của Việt Nam. Tôi mới hiểu ra Việt Nam là một nước bị Pháp đô hộ như Algeria của tôi, mà trước đây thầy giáo người Pháp dạy cho tôi là nước Pháp Đông Dương. Tôi ngấm ngầm suy nghĩ từ đó. Điều tôi nghĩ ngợi, suy xét nhiều nhất mà không dám thổ lộ với ai là ở trên đất nước này, nơi chúng tôi đang xả súng vào, không như những người Pháp nói với chúng tôi, mà đang có một quốc gia độc lập, có vị chủ tịch được dân chúng tuyệt đối tin theo, đang chiến đấu chống xâm lược, chứ đâu phải là Việt Minh phiến loạn. Đơn vị chúng tôi lại bị điều ra phía Bắc Việt Nam. Trước lúc xuống tàu để ra Bắc, họ gắn cho tôi cái lòn hạ sĩ, đến Lạng Sơn, rồi lên đóng tại Cao Bằng, với nhiệm vụ tiêu diệt đầu não lực lượng kháng chiến của ông Hồ Chí Minh, ngăn chặn quân Trung Hoa đỏ tràn xuống. Mikhamet nhìn ông Khẩu, ông La Văn Khẩu nhìn lại anh chiều mến. Mikhamet nhoai người ra, ôm lấy ông Khẩu, giọng anh trùng xuống. Tôi không thể tiếp tục đốt những ngôi nhà ấm như nhà cha mẹ tôi. Tôi không thể nào lại tiếp tục bắn vào các bà mẹ như mẹ tôi, bắn vào các em nhỏ như em tôi. Tôi phải làm gì cho tổ quốc tôi? Nước mắt anh trào xuống, ôm chặt ông Khẩu, nhấc bổng lên. Đây là người cha thứ hai của tôi. Tấm lòng ông rộng lớn như cửa bể Oran của tôi. Ông Khẩu mắt đỏ hoe, nói. Chính anh là ân nhân của tôi. Ngôi nhà bố con tôi đang ở êm ấm là của anh. Chính anh đã đổi mạng vì nó. Lúc này, Mikhamet mới thực sự tin ở cảm nhận bấy lâu về người đang cứu vớt mình, là chủ của ngôi nhà có chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, có bà cụ già bị tên quan ba Pháp bắn chết giữa sân. Anh cán bộ binh vận giọng cảm động. Từ buổi đầu cầm súng giữ nước, nhân dân Việt Nam chúng tôi đã được Bác Hồ dạy. Chẳng những chiến đấu cho dân tộc mình, mà còn vì các dân tộc khác đang trong vòng nô lệ lầm than. Chính sách khoan hồng, nhân ái của chúng tôi bắt nguồn từ mục đích của cuộc chiến đấu. Cho nên, từ giờ phút này, bạn là người anh em của chúng tôi, cùng một trận tuyến chiến đấu vì độc lập tự do. Thưa các quan Việt Nam, Mikhamet thốt ra một cách tự nhiên. Anh cán bộ binh vận cười, giải thích lại. Bạn đừng gọi chúng tôi bằng cái từ ấy. Rồi đây, bạn sẽ học nói tiếng chúng tôi. Bây giờ chúng ta sẽ gọi nhau bằng một từ rất rất thân thương, đó là tiếng đồng chí. Bây giờ, đồng chí hãy tạm gọi chúng tôi theo tiếng Pháp. Mikhamet hơi bối rối, xoa xoa hàm râu quai nón. Còn gì cao quý bằng, tôi bắt đầu được sống có mục đích chính nghĩa. Vậy các đồng chí Việt Nam cho tôi một tên gọi mới, như một người Việt Nam. Còn cái tên Mikhamet Yasin cha mẹ đặt cho, tôi vẫn giữ gìn nó trong tâm hồn với bao kỷ niệm quê hương. Anh cán bộ binh vận tươi cười trao đổi với ông Khẩu và đồng chí trợ lý. Ông Khẩu bàn, nên để cho anh ta lựa chọn thì có ý nghĩa hơn. Và Mikhamet đã xin được mang tên Việt Nam, họ Bác Hồ, Hồ Chí Việt. Trong không khí chan hòa tình hữu ái, ông La Văn Khẩu được thay mặt anh em trao cho Hồ Chí Việt chiếc mũ nan của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mikhamet áp chiếc mũ anh bộ đội cụ Hồ vào lòng, gục đầu lên vòng ngực can trường của ông già Việt Nam ở thượng nguồn. Ngoài chiến hào, tiếng ai hát ngân trong xanh xa bát ngát rừng chiều. Chiều khi quân Pháp qua, chiều vắng tiếng chuông ngân phá tan nhà thờ xưa. Làng tôi theo đoàn quân du kích, theo đoàn quân du kích cướp ngay súng quân thù trả thù xưa. Núi rừng Việt Bắc óng ả dưới nắng trưa. Không có một sự tĩnh mạc nào đến lạnh lùng ớn giá như cái phút chiến trường im tiếng súng. Lúc này, cả chiến trường Việt Bắc đang có một ngày như vậy. Giữa cái im ắng bao la ấy, rỉ ra một tiếng đầm già e e, nghe rầu rầu mệt mỏi. Cái tiếng e e đáng ghét, lúc xa lúc gần, lúc cao lúc thấp. Nó như một con diều hâu nghiêng nghiêng cánh, lượn xoay vòng, soi tìm mồi dưới đất. Nó già già dọc biên giới Việt Trung với bao núi ngàn hùng vĩ, thác dữ, suối mơ, chuông cao, đèo hiểm, bản mường chủ phú. Nào sông Kỳ Cùng, sông Bằng Giang, sông Nậm Thi, sông Nho Quế, sông Gâm, sông Chảy, sông Đáy, sông Lô với con đường chiến lược. Quốc lộ 4, những 300 km dài như dải đăng ten viền theo cánh cung biên giới từ Tiên Yên, An Châu, Đình Lập, Lạng Sơn, Thất Khê, Đông Khê, Cao Bằng. Đất thánh của cách mạng và thủ đô kháng chiến Việt Nam. Nó quanh đi quẩn lại theo lối bừa dọc rồi bừa ngang khắp bầu trời Việt Bắc. Kẻ ngồi trên máy bay này soi con mắt thực dân xuống đất đai rừng núi, nuốt nước miếng, điểm từng nóc đồn, từng cụm lô cốt, từng mạng lưới thép gai, từng cứ điểm liên hoàn thế bao vây phong tỏa, tiến quân, bố giáp để thực hiện cái mưu đồ tiêu diệt đầu não của kháng chiến của một dân tộc nhỏ mà đang đẩy cơ đồ nước Pháp thực dân đến bờ vực thẳm. Bừa đã nát bầu trời Việt Bắc, đâm ra hạ cánh xuống sân bay Hà Nội. Tướng Reve, tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, chui ra khỏi máy bay, lau vội cái mặt lạnh lùng, lì phẳng, đẫm ướt mồ hôi. Bước lên xe đã mở sẵn cửa, với đoàn hộ tống cần mật, đưa thẳng vào tổng hành dinh bộ tổng chỉ huy. Các con đường cột cờ Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Lý Nam Đế răng răng hàng rào cảnh sát. Hơn nửa tiếng không bóng người qua lại. Tướng Reve hủy bỏ chương trình dự chiêu đãi lớn của viên tướng tư lệnh Bắc Việt. Sau bữa ăn thịnh soạn tại Metropole, Reve họp ngay với bộ tư lệnh Bắc Việt, viên tư lệnh khu độc lập Tây Bắc, tư lệnh liên khu biên giới Việt Bắc Đông Bắc và Sắc Đông, Lơ Pa cũng được gọi về tham dự cuộc họp đặc biệt này. Mặc dù cuộc họp ở ngay tổng hành dinh Bộ Tổng Chỉ huy Quân đội Viễn Chinh, một nơi nghiêm ngặt nhất ở trong thành mà vẫn còn phải thay đổi lính gác mới đến. Một không khí lo lắng căng thẳng bao phủ cả phòng họp. Những tấm bản đồ mặt trận cỡ lớn trải rộng chung quanh phòng họp. Đèn neon sáng trắng, rõ từng đường, từng vết trên các tấm bản đồ. Tên lính hầu bấm nút đèn màu cuối cùng khu xa bàn biên giới Việt Nam Trung Hoa, rồi lặng lẽ đi xa. Cửa khóa lại. Reve cởi tấm áo cấp tướng khoác vào thành ghế, vẻ nóng nực khó chịu. Giọng ông ta bình tĩnh lạnh lùng. Tôi đến chiến trường lần này bí mật, không báo trước là có lý do. Các tướng quân cũng thừa biết tính chất nghiêm trọng của tình hình. Tôi hoàn toàn thất vọng. Tôi phải nói trắng ra cái điều ấy, dẫu là trái với tư cách người quân nhân của quân đội Cộng hòa Pháp. Càng tổn thương danh dự của một người có sứ mệnh cầm quân, một vị tướng quân. Song tôi không thể nói khác với thực tế, cái thực tế toàn chiến trường Việt Nam quái ác này. Tôi đã thị sát chiến trường Nam Việt, Trung Việt và Bắc Việt. Tệ hại nhất là cái chiến trường đầu não này. Rờ về rút cây đũa cắm trong cái ống bằng đồng, có chân quỳ hình con hải mã, giống như một nhạc trường. Rờ về nói, cái đũa xê dịch trên bản đồ. Đã hơn một năm thực thi kế hoạch, chúng ta đã không đặt yêu cầu một mục tiêu nào cả. Tổ chức quân đội quốc gia Việt Nam mới được cái khung. Một số đơn vị đủ cơ số thì chất lượng kém, tinh thần chiến đấu không có. Nước Thái, nước Nùng, nước Mường mới có cái đầu. Ngay cái đầu cũng chỉ là thứ đầu bong bóng thôi. Rờ về nhìn viên tư lệnh Tây Bắc, giọng mỉa mai. Có đúng là thứ đầu bong bóng không, thưa tướng quân đất thượng nguồn? Viên tư lệnh Tây Bắc gật đầu một cách miễn cưỡng. Rờ về nhìn các băng chia, tướng tổng tư lệnh quân viễn chinh Pháp xứ Đông Dương, chỉ chết từng tiếng. Tướng quân tổng tư lệnh quả quyết với tôi trong buổi dạ tiệc hồi năm ngoái. Chỉ cần thêm 2 vạn quân cho chiến trường Bắc Việt, thì chỉ trong vòng 3 tháng, tướng quân mở 3 chiến dịch vùng đồng bằng và trung du, tướng giáp phải moi ruột ra, làm ra. Bấy giờ ta sẽ cất vó gọn cái đầu não đất thánh của ông Hồ Chí Minh. Tôi đã phải tăng viện cho tướng quân đến 3 vạn quân. Các băng chê nóng mặt đứng dậy. Tướng quân ở từ xa nhìn không thấu, nên chi tướng quân không thấy hết sức cố gắng của chúng tôi. Không thể tình cho tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Trong vòng hơn 1 năm thực thi kế hoạch của tướng quân, riêng ở Bắc Việt này, chúng tôi đã phải huy động tổng lực mở 8 cuộc hành trình lớn chiến dịch. Đó là Pomon, 29 tháng 4, 1949, Thọc Sa lên Phú Thọ. Bát Tì Giơ, 13 tháng 7, năm 1949, quét vùng Bắc Giang, Bắc Ninh. Ca Nhi Gu, 18 tháng 8, 49, quét Vịnh Yên, Phúc Yên. Cửa ngõ Bắc, Tây Bắc, Hà Nội. Ang Cha Si Rơ, 20 tháng 10, 49, quét Bùi Chu, Phát Diệm. Dia Ba Lô, 22 tháng 12, 49, quét vùng Ninh Giang, Hải Dương, Hưng Yên. Tô Nô, 8 tháng 2, 1950, chúng tôi trà sát vùng Lỗ Thái Bình. Ni Nơ, 27 tháng 4, 1950, chúng tôi lùng sục Ninh Bình, chặn đứng cái cửa kho Thanh Nghệ Tĩnh lại. Cuộc hành binh Fuzero ngày 21 tháng 5 vừa rồi, quét vùng Phủ Lý, cửa ngõ phía Nam Hà Nội. Chúng tôi đã căng đối phương ra như căng mặt trống. Vậy mà phải nói cho công bằng, phải nhìn nhận một sự thật hiển nhiên là chúng ta đã sai lầm đánh giá thấp tài thao lược của tướng giáp. Vì chúng ta coi tướng giáp xuất thân một bạch diện thư sinh, một cử nhân luật kinh tế, một giáo sư văn sử nổi tiếng nữa chứ. Viên tướng Tư lệnh Bắc Bộ nói thêm vào: Xin thiếu tướng giữ tác phong truyền thống quân đội Pháp. Viên tướng Tư lệnh Bắc Bộ đứng dậy, tư thế nghiêm: Tôi xin tự phạt mình vì đã phạm quân phong. Thiếu tướng đã chỉnh đốn quân phong, mời thiếu tướng trở lại vị trí tự nhiên và phát biểu, Revel nói. Viên Tư lệnh Bắc Bộ ngồi xuống tiếp tục: Chúng ta đã mắc phải cái bệnh tự cao tự tôn. Tướng lĩnh nhà nòi, quân đội nhà nghề, coi thường đối phương là tướng du kích, lính dân cày. Tướng Giáp, theo ông Saint-Denis của chúng ta cho biết, thì đó là một nhân vật nổi tiếng trong giới trí thức từ lúc còn ở trên ghế nhà trường. Ông ta là một giáo sư. Những cộng sự đắc lực chung quanh ông ta, phần lớn là bạn đồng nghiệp, là học trò cũ của ông ta. Cả đến những nhà học giả nổi tiếng mà chính giới Pháp kiêng nể, hiện có mặt trong chính phủ Hồ Chí Minh, hầu hết là bạn của tướng Giáp. Cả ngành quân y, cả hệ thống quân giới phục vụ cho bộ máy quân sự của Việt Minh, với bao nhiêu giáo sư, bác sĩ, kỹ sư nổi tiếng, đều là chiến hữu của tướng Giáp. Có thể nói, tướng Giáp đã đem theo một đội ngũ tài năng nhất nước giúp cụ Hồ Chí Minh. Điều ta còn đáng kính phục, đáng sợ hơn, ấy là tài dùng người của cụ Hồ Chí Minh. Cũng chính ngài Saint-Denis đã tiết lộ cho chúng ta từ hồi đầu chiến cuộc này rằng tướng Giáp là nhân vật có nhiều tài năng, có uy tín lớn trong các giới đồng bào, cả Bắc Trung Nam. Cho nên tướng Giáp đang có vai trò tổng chỉ huy quân đội, mà lúc lập chính phủ lâm thời, cụ Hồ Chí Minh giao thêm trọng trách Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho tướng Giáp. Vì bây giờ, hàng ngũ cán bộ cao cấp của Việt Minh mới ở nhà tù xa, vốn hiểu biết về bộ máy một nhà nước, họ chưa hiểu nhiều. Còn ông Võ Nguyên Giáp, một cử nhân luật, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ở bên cạnh chủ tịch điều hành bộ máy, thảo sắc luật, sắc lệnh nghị định. Các băng chế y chia tập công báo số 1 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước các tướng lĩnh, nói: Chỉ sau 3 ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, ngày 5 tháng 9 năm 1945, Võ Nguyên Giáp đã thay mặt Chủ tịch Chính phủ lâm thời ký sắc lệnh. Thứ nhất, cấm nhân dân Việt Nam không được đăng lính bán thực phẩm, dẫn đường liên lạc, làm tay sai cho quân đội Pháp. Thứ hai, ai trái lệnh đó sẽ bị đem ra tòa án quân sự nghiêm trị. Thứ ba, các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quốc phòng, Tư pháp chịu ủy nhiệm thi hành sắc lệnh này. Các băng chia đưa tập công báo cho một tướng ngồi bên cạnh, rồi tiếp. Khi cụ Hồ Chí Minh sang thăm nước Pháp, ở lại Paris tới gần 4 tháng trời, nhà trí sĩ già nua khó tính Huỳnh Thúc Kháng, quyền chủ tịch nước, thay Hồ Chí Minh, nhưng thực chất là Võ Nguyên Giáp điều hành bộ máy nhà nước và đã diệt gọn các đảng phái đối lập với Việt Minh. Bấy giờ chúng ta rất muốn tạo ra một xảo kế chiến tranh để giữ Hồ Chí Minh tại chỗ, bắt gọn bộ máy chính quyền trong tay ông Giáp mà không làm nổi. Một viên tướng khác đứng nghiêm xin nói: Thưa Tổng Tham mưu trưởng, chúng ta đã sa đà vào việc tìm hiểu chân dung tướng Giáp. Theo tôi không cần thiết. Cái bức thiết đối với chúng ta lúc này là có phép gì, làm cách nào để bình định được cái đất nước kiến lửa này đang chích vào khắp cơ thể nước Pháp và đang lan sang các thuộc địa của chúng ta. Reve ngồi áp người vào cái bàn, mắt không rời người mà ông đang tin cậy. Các tướng, các băng chia. Reve đứng dậy giọng ôn tồn: Những điều chúng ta luận bàn từ tối đến giờ đều là nội dung thiết thực của công tác tham mưu. Lâu nay Bộ Tổng Tham mưu của chúng ta đã coi nhẹ việc tìm hiểu, nghiên cứu bản lĩnh, tác phong các tướng lĩnh đối phương. Cho đến chiều hôm nay, tôi mới được nghe báo cáo rõ tông tích nhân vật đệ tứ quốc lộ đại vương. Hóa ra ông ta là Đặng Văn Việt, con một cựu thượng thư triều đình Huế. Hiện nay, ngài thượng thư ấy là bộ trưởng không bộ của chính phủ Hồ Chí Minh. Ông ta chỉ huy trung đoàn 174, đã táo bạo tập kích bất ngờ cứ điểm Đông Khê của chúng ta vừa rồi. Các băng chia đứng dậy, giọng sôi nổi, vừa nói vừa lắc lắc đầu. Tôi hoàn toàn nhất trí với tướng quân Tổng Tham mưu trưởng. Chúng ta phải suy nghĩ về Việt Nam ở giữa thế kỷ 20. Nước Pháp đang đối mặt với một hồ chủ tịch thiên tài, chứ không phải cái thời Việt Nam giữa thế kỷ 19 có ông vua Tự Đức. Jean-Jacques Rousseau đã từng nêu một luận điểm nổi tiếng: những tâm hồn thấp kém không thể hiểu nổi bậc vĩ nhân cũng như những người nô lệ u mê nhe răng cười khi nghe hai tiếng tự do. Chúng ta đã không thấm nhuần tư tưởng của Rousseau vĩ đại, cho nên chúng ta không đánh giá đúng khi cụ Hồ Chí Minh tuyên bố chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ, là khi nhân dân Việt Nam đã không còn nhe răng cười về hai tiếng tự do nữa. Về lịch sử đất nước này, mỗi khi dân chúng đứng dậy chống ngoại bang là lúc họ có những danh tướng kỳ tài như thập đạo tướng quân Lê Hoàn, thượng tướng quân thượng trụ quốc Lý Thường Kiệt, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Bình Định Vương Lê Thái Tổ, Quang Trung Đại Đế. Các băng chi ê nhìn tấm bản đồ kế hoạch rơ ve, nói giọng trầm hẳn xuống. Một năm thực hiện kế hoạch của tướng quân Tổng Tham mưu trưởng, tôi rất buồn rầu và xấu hổ vì đã không chặn nổi bước tiến của đối phương, đẩy đối phương về thế bị động, phân tán nhỏ chủ lực, dập tắt các cụm du kích, tiến đến xóa đội quân chủ lực. Ngược lại, chúng ta đang lâm vào thế bị động. 1/3 lực lượng cơ động ở Đông Dương chúng ta dồn cho mặt trận phía Bắc này mà cũng chẳng đi đến đâu. Bây giờ, tướng Giáp có trong tay 2 sư đoàn cực mạnh, 12 trung đoàn sung sức, chưa kể 7 tiểu đoàn dày dặn chiến trận. Pháo binh của họ cũng đã phát triển cấp trung đoàn rồi. Các băng chi ê gần như than thở. Là một tổng tư lệnh trên cái chiến trường chết tiệt này, tôi xin thú nhận trước tướng quân Tổng Tham mưu trưởng và với các đồng nghiệp rằng cuộc chiến tranh này đang đưa nước Pháp chúng ta xa xuống vực thẳm. Thưa tướng quân Rơ Ve, những điều tôi báo cáo với tướng quân, lẽ ra tôi báo với cơ quan cao ủy. Nhưng từ ngày cao ủy Pinhong bị triệu hồi về nước đến nay, chúng ta chưa có cao ủy cho cái xứ này. Các tướng lĩnh xì xào bàn tán về các cao ủy Đông Dương lần lượt bị triệu hồi như Đắc Giang Liê, Bô La Ét, Pinhong. Các băng chi ê chống tay xuống mặt bàn, Rơ Ve vẻ ân cần. Mời tướng quân ngồi xuống, nói cho thoải mái hơn. Đa tạ Tổng Tham mưu trưởng. Tôi phải đứng thế này, nói mới hào hứng. Ngồi xuống là như cái bong bóng xẹp hơi. Cái đời binh nghiệp phải đứng, phải đi nhiều, thành thói quen mất rồi. Các tướng lĩnh cười có vẻ đỡ căng thẳng hơn trong phòng họp. Các băng chi ê điềm tĩnh hơn. Trước khi tôi lên đường sang Đông Dương nhận trọng trách Tổng Tư lệnh, tôi đã gặp 2 chuyên gia về cái xứ sở này. Đó là ngài Saint-Denis và tướng Sa Lăng. Cả 2 ông đều đánh giá rất cao vai trò lịch sử và tài năng đức độ đồ sộ của con người mảnh khảnh với đôi mắt tinh anh nhìn xuyên qua các thời đại và bộ râu hiền triết phương Đông được nhân dân gọi một cách trìu mến Bác Hồ. Thực tình tuổi ông ta chưa nhiều, tôi chưa tin. Nói đúng hơn, tôi còn hồ nghi những nhận xét ấy của 2 ông. Bây giờ thì tôi hoàn toàn tin lời bàn về nhân vật Hồ Chí Minh của ngài Saint-Denis và của tướng Sa Lăng. Nhưng 2 ông cũng mới hiểu biết được 1 phần rất nhỏ về con người huyền thoại này. Trong công việc chiến trận, tôi đi khảo sát từ Nam Việt, Trung Việt tới Bắc Việt. Ở miền nào cũng có nhiều đền thờ các vị tướng có công lao. Nhưng chỉ có tướng quân Trần Hưng Đạo được nhân dân suy tôn là Đức Thánh Trần. Và một nhân vật thần thoại đánh đuổi giặc Ân là ông Gióng được suy tôn Thánh Gióng. Như vậy là dân Việt Nam, họ có mỹ tục phong thần phong thánh cho những người có công đánh giặc cứu nước sau khi đã qua đời. Nhưng cụ Hồ Chí Minh hiện đang sống mà dân đã suy tôn cha già dân tộc. Thánh sống Hồ Chí Minh. Tôi đã phải tìm hiểu vì sao cụ Hồ Chí Minh không phải xuất thân từ hoàng tộc mà lại được dân chúng của một nước có truyền thống trung quân ái quốc tin thờ như một đấng thiêng liêng. Trong lúc đó, chúng ta đón cựu hoàng đế Bảo Đại về mà dân chúng không đoái hoài đến ông ta. Ngay ở Huế, đế đô của quốc vương Triều Nguyễn mà dân chúng cũng hờ hững với ông Vĩnh Thụy. Hôm ông ta tới Hà Nội, chúng ta đã dùng mọi biện pháp phết một lớp sơn hào nhoáng cho vua vì sự thể diện của nước Pháp chúng ta hơn là vì danh vị hoàng đế của Bảo Đại. Thế mà dân chúng vẫn nhìn nhận là một bù nhìn không hơn không kém. Mặc dầu chúng ta đã dựng lên một chính phủ, một quân đội quốc gia Việt Nam cho ông ta. Xin tướng quân Tổng Tham mưu trưởng dành một cái tai cao ủy lúc này để về đệ trình với các ngài đứng đầu nước Pháp chúng ta thiếu đầu óc thực tế. Đó là chúng ta chưa tiện dùng cái từ sáng suốt. Các nhà đứng đầu nước Pháp chúng ta đã thiển cận trong vấn đề Việt Nam, đã đánh giá cao vai trò cường quốc của ta, coi thấp nước nhược tiểu. Phải đổi cách nhìn vấn đề Việt Nam. Đây là nước Việt Nam mới, Hồ Chí Minh. Các băng chi ê ngồi xuống, một viên tướng một sao đứng dậy. Ông ta có gương mặt thanh nhã, dáng người tầm thước, hình như Lai Á. Ông ta không có vẻ gì là con nhà tướng xông pha trận mạc, mà toát ra một phong thái học giả. Rêve nhìn viên tướng này với cử chỉ nể phì. Mời tướng quân ngồi ạ. Cảm ơn Tổng tham mưu trưởng. Tôi cũng bị ảnh hưởng ngài Tổng tư lệnh các băng chi mất cái nét ngồi. Phòng họp lại có tiếng cười nói xì xào. Viên tướng một sao lấy trong cặp cuốn sách chữ Pháp giơ ra trước mặt mọi người. Lính của chúng ta đã lượm được cuốn sách này. Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch. Tôi đã đọc rất kỹ. Quả như ngài Tổng tư lệnh vừa nói, khi đọc xong cuốn sách này, tôi cảm thấy thần kinh của mình bị trùng xuống. Hồ Chí Minh không phải ai khác, mà là Nguyễn Ái Quốc. Một con người đã dám đụng đầu với nước Pháp chúng ta, đụng đầu ngay giữa kinh đô Paris lúc ông mới chưa đầy 30 tuổi. Ngài Albert Sarrault, một thời oai quyền nhất Đông Dương, lúc đương nhiệm Bộ trưởng Bộ Thuộc địa, đã phải mời Nguyễn Ái Quốc đến văn phòng của mình, phải giơ cả bộ vuốt ra, dọa bóp nát bất cứ ai đụng đến nền an ninh của nước Pháp ở châu Á hay châu Phi. Vậy mà Nguyễn Ái Quốc vẫn là người dẫn đầu đội ngũ những người cùng khổ, ra báo người cùng khổ giữa Paris. Ông sáng lập Hội Liên hiệp Thuộc địa và ra báo người cùng khổ. Đâu chỉ có người cùng khổ, người thuộc địa đến với ông hoặc những nhà lãnh tụ của phe cộng sản như Ca Xanh, Couty Arie, Toure đến với ông. Văn hào Henri Bacquerit, văn hào Romain Rolland, nữ văn hào Colette, nhà báo cự phách của châu Âu, Rapopo đều rất thân với ông. Cả đến các chính sách nước ngoài nổi tiếng, sống lưu vong như bác sĩ Bouton, nước Colombia, ông Natet, xứ Serrani, bá tước Felix Karelit, nước Hungary, Nahara Zader Kakpatala, đại dương nước Albany, cùng đàm đạo tranh luận hàng buổi với ông ở câu lạc bộ hội các nhà bác học ở số 8, phố Danton Paris. Và ông đã trở thành yếu nhân của đệ tam quốc tế. Chính ông Nguyễn Ái Quốc đã từ thập kỷ 20 của thế kỷ này đã kết án tử hình nước Pháp chúng ta bằng văn bản. Bản án ấy của ông ta in tại Paris, lưu hành ở nước Pháp và đến tận các vùng đất đai có bóng cờ ba sắc của chúng ta. Ngày nay, nước Pháp chúng ta đối đầu với ông Nguyễn Ái Quốc đã là cấp số Hồ Chí Minh. Người đứng đầu nhà nước Việt Nam mới là vị cha già dân tộc của họ. Không phải bỗng dưng cụ Hồ Chí Minh được nhân dân tin theo như một tín ngưỡng ấy. Một con người vì mưu cầu độc lập cho nước, hạnh phúc cho dân mà phải quên mình, không gia đình, không hạnh phúc riêng từ tuổi thanh xuân đến lúc về già. Ngày 2 tháng 9, cụ đọc tuyên ngôn độc lập, thì ngay ngày hôm sau đó, cụ họp chính phủ và đích thân đề ra ba nhiệm vụ lớn và cấp bách. Một là diệt giặc đói, hai là diệt giặc rốt, ba là diệt giặc ngoại xâm. Thưa tướng quân Tổng tham mưu trưởng, tướng một sao hạ giọng nhìn Rêve. Tôi rất tâm đồng ý hợp với ngài và các băng chi ê về luận điểm người nô lệ và vấn đề tự do của Gigi Rousseau. Sự vĩ đại của cụ Hồ Chí Minh mà chúng ta đang thua to chính là cụ Hồ đã đặt giặc đói giặc rốt nguy hiểm, cấp bách và lâu dài trên cả giặc ngoại xâm. Dân được ăn no, dân có chữ, không rốt nát nữa thì dân sẽ tự lật đổ kẻ đè đầu cưỡi của họ. Một con người vừa mới trịnh trọng đọc tuyên ngôn độc lập trước nhân dân mình, trước thế giới, thì ngay sau đó đã tuyên bố nước độc lập mà dân không có cơm ăn, không có áo mặc, không được học hành thì độc lập ấy không có nghĩa gì cả. Chính bản thân tôi đã dự một cuộc họp báo gồm đông đủ các ký giả của nhiều hãng thông tấn báo chí trên thế giới đang ở Hà Nội. Năm 1946, cụ Hồ đã trả lời một câu phỏng vấn về đời tư của cụ. Tôi không có gia đình riêng. Tôi có đại gia đình dân tộc Việt Nam. Các cháu thanh thiếu niên Việt Nam đều là con cháu của tôi. Và tôi có một ham muốn tột bậc là nhân dân ai cũng có đủ cơm ăn, có đủ áo mặc và được học hành. Quả là, cụ nói sao làm vậy? Một nguyên thủ quốc gia mà ăn mặc giản dị hòa nhập với đời thường, với dân thường. Chủ tịch nước mà lập ra hũ gạo tiết kiệm, rồi tự mình làm gương, mỗi ngày bớt một nắm gạo. Mỗi tuần nhịn ăn một bữa. Số gạo đó bỏ vào hũ, góp vào quỹ cứu đói cho dân. Cụ còn kêu gọi các nhà giàu cho cụ vay thóc gạo để cụ khao quân. Noi gương cụ, các hội mẹ chiến sĩ, hội mùa đông binh sĩ được thành lập khắp thôn xóm. một quân đội mà được vị nguyên thủ, được mọi người dân chăm sóc, nuôi dưỡng như mẹ đối với con, thì sức mạnh nào đánh thắng nổi họ? Còn chúng ta? Viên tướng Một Sao vẻ ngậm ngùi. Chúng ta đang bị dân phản đối, các phe phái trong nước phản đối, thế giới phản đối. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 3 tiểu thuyết Trái tim quả đất của nhà văn Sơn Tùng. Buổi đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.